Quyển 3 Giải trừ nghi vấn. Tổng luận về nghiệp dâm dục. Hỏi: Thái cực sinh ra lưỡng nghi lại sinh ra tứ tượng, từ đó mới khởi sinh con người. Cho nên biết được rằng hình thể nam nữ phân biệt vốn là do trời đất sinh ra. Theo nguyên lý âm dương, nam nữ đã do trời đất sinh, nay lại chê bỏ, chán ghét chuyện nam nữ đến với nhau. Như vậy liệu có hợp lý chăng? Đáp: Nam nữ lập thành gia đình vốn là ước nguyện lớn lao của các bậc cha mẹ. Nhưng nếu không đợi sự cho phép của cha mẹ mà lén lút vụng trộm tìm cách qua lại với nhau, thì tất nhiên đó là điều đáng ghét, đáng khinh. Đối với cha mẹ đã là như thế, ắt đối với trời đất cũng là như thế, nên những chuyện tà dâm phải ngăn cấm cũng là lẽ tất nhiên. Hỏi: Trời đất lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, chuyện quan hệ nam nữ căn bản vốn là để sinh con cái. Nếu như lại chê bỏ, chán ghét việc ấy, thì còn chi là lý lẽ sinh tồn? Đáp: Lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, ắt là nói chung về lòng từ bi, không làm tổn hại sự sống, chứ không có ý cho rằng việc sinh sản nhiều là quý. Trời đất nếu cho việc sinh sản nhiều là quý, ắt những loài như gà, chó, lợn, dê, mỗi con đều sinh sản rất nhiều, hoặc như cá tôm đẻ trứng cũng nhiều đến số trăm ngàn, đem so với con người hẳn phải là đáng quý hơn. Như vậy liệu có thể xem là hợp với lòng trời chăng? Hỏi: Thượng đế nếu như đã ghét việc tà dâm, lẽ ra nên làm cho loài người sinh ra cùng một hình tướng, không phân nam nữ. Đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên phát dục sinh con. Như vậy ắt sẽ dứt được tận gốc chuyện tà dâm. Vì sao Thượng đế lại không làm như vậy? Đáp: Chuyện lành dữ, họa phúc chốn nhân gian, tuy quả thật do trời định, nhưng bất quá cũng chỉ là dựa theo nghiệp nhân đã tạo mà hình thành quả phải nhận. Tuyệt nhiên không thể có ý riêng thiên vị trong đó. Huống chi, hình tướng nam hay nữ cũng đều tùy theo chỗ tạo tác của tâm đời trước. Trời đã không thể ép buộc cho người thế gian đều có cùng một tâm thức như nhau, thì làm sao có thể ép buộc kẻ nam người nữ trong chốn thế gian có cùng một hình tướng như nhau? Hỏi: Chuyện quan hệ nam nữ đối với thế gian là điều hết sức kín đáo, bí mật. Trời đất quỷ thần làm sao lại có thể rõ biết tất cả? Đáp: Khắp cõi pháp giới này, cùng với tâm thức của chúng ta, vốn không phải hai thực thể phân biệt khác nhau. Điều gì mà tự tâm mình biết được, thì tất nhiên là mười phương thế giới cũng đều biết được. Đâu chỉ riêng trời đất quỷ thần biết được thôi sao? Mặt nước trong lặng thì bóng trăng tự nhiên phản chiếu. Xác chuột chết sình thối thì sinh dòi bọ, đều là những chuyện tự nhiên. Sao ông không xét kỹ lý lẽ ấy? Hỏi: Làm việc giết hại thì khiến người đau đớn khổ sở, làm việc trộm cướp thì khiến người nghèo đói khốn cùng. Những việc ấy tất nhiên phải chịu quả báo, không cần phải nói. Thế nhưng việc tà dâm thì đôi bên cùng vui thích, nào có hại ai đâu? Đáp: Quả đúng là hai kẻ tà dâm lúc ấy đều vui thích. Nhưng thử hỏi, nếu người chồng của dâm phụ nhìn thấy có vui chăng? Cha mẹ, anh em những người ấy nhìn thấy có vui chăng? Trời đất quỷ thần nhìn thấy có vui chăng? Cho nên, bất quá cũng chỉ làm cho một người vui thích, mà những kẻ căm giận đến nghiến răng đấm ngực, trợn mắt vây quanh thì đầy khắp hư không. Như vậy, sao có thể lại là không có tội? Hỏi: Như vậy, nếu như đem việc tà dâm mà so với các tội giết hại hoặc trộm cướp, thì tội nào nặng hơn? Đáp: Tội giết hại thì khiến cho đối tượng bị giết phải đau đớn khổ sở không chịu nổi, còn tội tà dâm thì khiến người phải chịu tiếng xấu cũng không chịu nổi. Tội trộm cướp thì cướp đi của người tài sản mà họ cần để nuôi dưỡng thân thể, còn tội tà dâm thì cướp đi của người phẩm chất quý báu để nuôi dưỡng tâm tính. Vì nhân tạo ra không giống nhau nên quả báo cũng khác nhau. Kẻ phạm tội giết hại hoặc trộm cướp phải chịu tội như lửa dữ gặp gió to, sống chết thật cấp kỳ nhanh chóng. Còn quả báo của tội tà dâm thì như kẻ mắc bệnh nan y, suy nhược kéo dài, khó lòng thoát khỏi, cũng khó lòng trừ dứt. Thật ra không thể nói là bên nào nặng hơn. Hỏi: leo tường sang nhà hàng xóm mà dụ dỗ gian díu con gái họ, có thể nói là nếu có nữ nhân ham muốn tự tìm đến với mình, như kẻ tự chui đầu vào lưới, mình chỉ chấp nhận thôi thì sao có thể gọi là có tội? Đáp: dụ dỗ con gái người khác là tâm ý nào? Chấp nhận quan hệ với kẻ tìm đến mình là tâm ý nào? Nếu thật có thể chấp nhận kẻ gian dâm, ắt cũng có thể làm việc dụ dỗ. Ví như ở chỗ kia có liều thuốc độc, nếu mình đi đến đó lấy uống sẽ chết. Nhưng có người mang đến cho mình, nhận lấy mà uống thì cũng chết. Hỏi: xâm phạm đến con gái nhà lành tất nhiên là tội rất nặng. Nhưng nếu như đối với người giúp việc trong nhà mà quan hệ gian díu thì sao có thể gọi là tội lỗi? Đáp: tuy thân phận của người bị nhục bởi hành vi tà dâm có sự khác biệt, phân chia sang hèn, nhưng bản chất của hành vi tà dâm thật không khác gì nhau. Tà dâm với gái bán dâm cũng là tội lỗi, huống chi với người giúp việc trong nhà mình. Phân tích giải trừ nghi vấn về nhân quả. Hỏi: những kẻ giàu sang phú quý phần đông đều tạo nghiệp dâm dục, sao chẳng thấy quả báo? Đáp: nếu nghiệp lành đời trước đến nay đã chín mùi thì dù hiện nay làm việc ác, nhưng trước tiên vẫn được hưởng phước báo của đời trước, còn quả báo của việc ác ngày nay sẽ lưu lại đến đời sau. Ví như năm mất mùa vẫn được ăn lúa của năm trước, còn việc mất mùa năm nay sang năm sau mới phải đói khổ. Việc nhận lãnh quả báo tốt xấu, thiện ác cũng giống như vậy. Hỏi: chuyện ông bướm đa tình với công danh sự nghiệp thường tương khắc như nước với lửa, vì sao vậy? Đáp: không gì tổn hại đến danh thơm tiếng tốt của người khác hơn là chuyện gian díu tà dâm. Vì thế nên tự thân mình cũng phải chịu quả báo tổn hại danh tiết. Hỏi: kẻ làm nam nhi mà tham dâm háo sắc thì đời sau phải đọa làm thân nữ, vì sao như vậy? Đáp: kẻ tham dâm háo sắc thì trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái đẹp. Do bị tình ý tham dục dẫn dắt nên từ giọng nói tiếng cười cho đến hình dung tướng mạo đều muốn bắt chước theo những dáng vẻ mỹ miều mà mình ưa thích. Do đó mà khí dương của nam tử phải mất dần, hình thể cũng tùy theo tâm thức mà thay đổi, nên đời sau phải sinh làm thân nữ. Hỏi: nếu nói rằng đàn ông tham dâm lúc nào cũng nghĩ đến phụ nữ nên đời sau sinh làm thân nữ, vậy đàn bà tham dâm lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông, ắt đời sau được sinh làm đàn ông, vì sao cũng một việc tham dâm mà với phụ nữ là may mắn thế, mà đối với đàn ông thì bất hạnh đến thế? Đáp: nam giới chuyển sinh thành nữ giới, đó là đọa lạc. Nữ giới chuyển sinh thành nam giới, đó là thăng tiến. Hai người cùng tạo nhân đọa lạc. Nhất định không thể có chuyện một người riêng được thăng tiến, còn người kia phải chịu đọa lạc. Ví như hai người cùng leo lên vách núi cao, một người sẩy chân khi đang nhìn xuống, người kia thì sẩy chân trong lúc ngước nhìn lên. Người nhìn xuống bị sẩy chân, tất nhiên phải rơi xuống chân núi. Nhưng lẽ nào người ngước nhìn lên bị sẩy chân lại có thể rơi ngược lên đỉnh núi hay sao? Hỏi, con cái đều do chuyện dục tình mà có. Vậy người nhiều tham dục, lẽ ra con cái, vì sao những kẻ đam mê sắc dục lại thường hiếm muộn con cái? Đáp, việc ấy có hai nguyên nhân. Một là do phong thái cứng rắn của nam giới đã bị cạn kiệt, nên không thể sinh được con. Hai là vì tinh dịch hao tổn nên còn lại quá ít, cũng giống như người nấu rượu bủn xỉn, cho vào nồi chỉ một ít gạo mà quá nhiều nước, không thể có được rượu. Hỏi, người thế gian nói rằng, kẻ phạm tội phải chịu tội, không liên can đến vợ con, người làm quan dẫu quyền thế cũng không truyền được cho con cháu. Vậy nếu như kẻ làm nhiều việc thiện mà cháu con được hưng thịnh phát đạt, người phạm tội tà dâm để lại tai ương cho con cháu đời sau, chẳng phải là cháu con của người làm việc thiện thì tự nhiên được hưởng phúc, mà con cháu kẻ tà dâm lại vô cớ phải chịu tai họa đó sao? Đáp, đời trước có tu thiện, nên đời này mới thác sinh vào nhà làm thiện để được hưởng phúc. Đời trước làm việc ác, nên đời này mới thác sinh vào nhà kẻ ác để chịu tai ương. Hoa sen không thể nở ra từ bụi gai dại, chuột nhắt lẽ nào lại được sinh từ bào thai voi chúa? Hỏi, người tu tập thiện nghiệp ắt sinh quý tử, điều đó là hợp lý. Chỉ có điều, trước hết thì đôi bên phải có duyên phận cùng nhau mới có thể thác sinh. Ví như gặp trường hợp phước báo tương xứng mà duyên không hợp, hoặc duyên phận hợp nhau mà phước báo không tương xứng. Những trường hợp ấy thì sao? Đáp, từ vô số kiếp trong quá khứ đến nay, những kẻ muốn theo ta báo oán, ắt nhiều không kể xiết, mà những kẻ muốn theo ta trả ơn cũng nhiều không kể xiết. Cho nên, nghiệp thiện tự nhiên chiêu cảm quả thiện, việc ác tự nhiên tương ứng quả ác, lo gì lại không có cách đổi thay hoàn cảnh. Hỏi, người nham hiểm độc ác, tất nhiên không còn nối dõi, nhưng người thờ kính Phật, giữ trai giới, phát tâm xuất thế, vì sao tất cả đều phải chịu cảnh không còn nối dõi? Đáp, người nham hiểm độc ác, không có con nối dõi, đó là quả báo của tâm khắc nghiệt ác độc. Người tu hành không con nối dõi, đó lại là phước báu thanh tịnh. Trong thế gian này, những đứa con cháu ngỗ nghịch hư hỏng, khiến các bậc cha ông phải buồn phiền, chết không nhắm mắt, quả thật nhiều không đếm xuể. Các bậc đại chuyện con cháu đời sau, huống chi là những người tu hành như ông nói. Ví như có được con cháu đời đời noi theo các bậc hiền thánh, nhưng hai nghiệp dâm dục với giết hại thì làm người không ai thoát khỏi. Nếu truy xét đến tận cội nguồn, thì ai là người tạo ra nghiệp ấy? Chẳng phải chính ta đó sao? Vì thế, bậc tu hành chân chánh có được trí tuệ sáng suốt đầy đủ thì quyết cầu sự giải thoát rốt ráo. Muốn xả bỏ thân thể phàm tục này, nên nhìn lại chuyện con đàn cháu đống của thế gian chẳng có gì là ham thích cả. Ví như có người trong đời trước làm thân mèo, sinh được một con mèo con, tất nhiên hết sức vui mừng thương yêu. Đến khi tái sinh được làm người, nếu biết được con mèo kia là do mình sinh ra trong đời trước, lại nhìn thấy nó ăn vụng cá hay bắt chuột, ắt phải lấy làm xấu hổ tức giận vô cùng. Lúc ấy, liệu có còn mong rằng dòng giống con mèo kia được tiếp nối sinh sản đời đời không dứt hay chăng? Giải đáp thắc mắc về ngăn ngừa tà dâm. Hỏi, phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa dạy rằng, nếu có chúng sinh nào nhiều tham dục, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền có thể dứt lìa tham dục. Sao lại có thể được như thế? Đáp, sắc dục là đường mê, pháp Phật là bến giác. giác ngộ phá tan mê lầm, cũng như ánh đèn xua tan tâm tối. Đó là lẽ nhất định phải vậy. Khổng Tử từng nói, nếu như đạt được lòng nhân ái thì xấu ác không còn. Chẳng phải cũng là cùng một lẽ như vậy đó sao? Hỏi, có người nằm mơ thấy bảng nhà trời ghi tên mình, có thứ hạng thi đỗ. Về sau quả nhiên tất cả đều ứng nghiệm đúng như vậy, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, xét như ở thế gian này, mỗi một đất nước đều có ngôn ngữ khác nhau, thì trên trời cũng phải có sách riêng của nhà trời, viết bằng chữ của trời. Người phàm không thể đọc hiểu được. Còn như người phàm đã đọc được, thì lẽ nào cõi trời hóa ra lại sử dụng chữ viết của người phàm hay sao? Đáp, bản nhà trời nhìn thấy trong giấc mộng, ấy đều do chính tâm mình cảm ứng hóa ra. Trong tâm mình vốn sẵn có chữ viết của đất nước mình, không hề có hình thể của sách trời. Cho nên những gì nhìn thấy trong mộng chỉ duy nhất có chữ viết của địa phương mình mà thôi. Cũng ví như trong mộng nghe tiếng quỷ thần nói, thì người phương Nam nghe quỷ thần nói giọng Nam. Người phương Bắc sẽ nghe quỷ thần nói giọng Bắc, đều do chính tự tâm mình hóa hiện mà thôi. Hỏi, vợ chồng ân ái cùng nhau, liệu đời sau có trở lại làm vợ chồng với nhau nữa chăng? Đáp, cũng giống như bèo trôi trên mặt nước, như chim ngủ đêm trên cây rừng, đều do khi duyên đến thì gặp nhau, nếu hết duyên, ắt sẽ chia xa. Hỏi, do đời trước có duyên với nhau, nên đời này mới kết hợp thành chồng vợ. Đã là chồng vợ, thì duyên ấy càng thêm sâu nặng. Vì sao đến đời sau lại có thể không gặp nhau được nữa? Đáp, đối với cả hai người, liệu có gì đảm bảo là đời sau đều sẽ được sinh ra làm người chăng? Ví như có được sinh làm người cả, thì liệu có chắc là sẽ được tuổi tác tương ứng, phúc đức hình tướng như nhau, hoặc được sinh ra gần nhau để gặp nhau, hoặc vẫn là một nam một nữ như đời này chăng? Hỏi, nghe nói rằng chư thiên trên 6 tầng trời cõi dục, càng lên cao thì phúc đức càng sâu dày hơn, mà dục niệm lại càng yếu ớt hơn. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng việc ấy liệu có ai thấy được? Đáp, những lời tốt đẹp về chư thiên như thế cũng có thể nghiệm thấy nơi cõi thế gian này. Hãy xem như người đời, những người ít tham dục được hưởng phúc sâu dày, những kẻ đắm mê sắc dục gặp nhiều tai họa. Như vậy có thể thấy, lý lẽ ấy đã quá rõ ràng, bằng như phải đợi nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt rồi mới chịu tin thì quả là người quá ư kém trí. Hỏi, dục niệm của chư thiên ở 6 tầng trời cõi dục, tuy là càng lên cao thì càng yếu ớt hơn, nhưng chẳng biết chư thiên về sau có do nơi dục niệm ấy mà đọa lạc vào các cảnh giới thấp hay không? Đáp, chỉ cần còn có dục niệm thì không ai thoát khỏi sự đọa lạc. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, sự trói buộc lớn nhất ở cõi trời không gì hơn nữ sắc. Nữ sắc trói buộc chư thiên, khiến cho phải đọa vào 3 đường ác. Hỏi, các vị A-la-hán ứng hóa trong thế gian cũng có vợ con như người đời, vì sao không phải chịu nghiệp báo? Đáp, tội lỗi nghiệp chướng đều do tâm tạo. Các vị A-la-hán đã đoạn dứt mọi tình cảm phàm tục, phiền não còn dựa vào đâu mà có thể trói buộc các ngài? Ví như các thứ trang sức, y phục mỗi ngày đều được dùng trang điểm trên thân thể phụ nữ. Nhưng nếu đã không tơ tưởng gì đến phụ nữ, thì những trang sức, y phục kia nào có tạo ra tội nghiệp gì? Hỏi, người tu tiên thuật dùng các phương thuốc điều chỉnh âm dương, nói là có thể được trường sinh, liệu có đáng tin chăng? Đáp, thần tiên tuy vẫn còn trong chốn luân hồi, chưa thoát được sinh tử, nhưng nếu không tu hành, đạt tâm thanh tịnh giải thoát, thì không thể đạt đến địa vị ấy. Nếu lại buông thả tâm tham dục, làm nhơ nhớp danh hiệu thần tiên, lẽ nào lại được quả báo trường sinh hay sao? Hạng người như thế, chính là đời này mê hoặc, dối gạt người khác, đời sau phải chịu quả báo nơi địa ngục. Hỏi: những chuyện dâm dục ô uế đem so với thuật trường sinh, ắt là tương khắc như than lửa với băng giá. Tôi chỉ lấy làm lạ là vì sao người như Dương Quý Phi gây hại suýt diệt mất nhà Đường, mà sau khi chết lại có thể thành tiên. Đáp: ai nhìn thấy bà ấy thành tiên? Ví như có nhờ phúc đức đời trước mà được sinh vào cõi tiên, đến lúc hết phước, ắt cũng phải đọa vào ba đường ác. Bậc cổ đức từng nói: ví như có được thành tiên, cũng chỉ như giữ cái xác chết hóa quỷ mà thôi. Như vậy có gì đáng để hâm mộ? Hỏi: đêm mồng bảy, nơi điện trường sinh, lúc nửa đêm có lời riêng tư. Tất nhiên đó chỉ là người xưa gửi gắm ý tưởng vào văn chương mà thôi. Thế còn những chuyện như Lưu, Nguyễn gặp tiên nữ ở Thiên Thai, hoặc Ngưu Lan và Chức Nữ ước hẹn định kỳ gặp nhau nơi dải Ngân Hà, thì phải giải thích thế nào? Đáp: những chuyện ấy đều là do các văn nhân bịa đặt ra rồi ghi chép truyền lại mà thôi. Dục niệm của chư thiên nơi sáu tầng trời thuộc cõi dục so với tình dục của người thế gian khác biệt rất xa. Nếu căn cứ vào những chuyện hư truyền ấy, thì tình dục của tiên nhân nào có khác gì với kẻ phàm phu? Người đời sau tin theo những lời sai dối, hóa ra diễu cợt các vị thiên nữ, xúc phạm chư thiên cõi trời, tạo nghiệp xấu do lời nói, không thể kể hết. Phá bỏ những sai lầm khi thực hành tu tập. Hỏi: quyết tâm thực hành việc giữ giới tà dâm vốn đã là việc hết sức khó khăn, nay còn liệt kê ra các phương pháp thực hành hết sức chi ly tường tận, chẳng phải là đã ép người phải làm một việc quá khó hay sao? Đáp: việc thực hành giữ giới tà dâm dựa theo trung đạo mà thiết lập nhiều phương pháp. Ai thấy có khả năng thích hợp với phương pháp nào, lễ nghi của Nho gia có đến 300 mục, về tiểu tiết có đến 3.000 điều, đạo Phật cũng có 3.000 oai nghi phải theo, 8 muôn công hạnh tinh tế phải giữ. Tất cả những điều ấy đâu phải chỉ vì một người mà đặt ra. Hỏi: nhà Nho nói rằng người quân tử không gần gũi nữ sắc. Nói không gần gũi, bất quá cũng chỉ muốn nói là lãnh đạm, không quá say mê, ham thích. Nếu đem nữ sắc mà so với rắn độc, hổ dữ, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Hỏi: pháp quán bất tịnh hoặc chính pháp quán tưởng như trình bày trên, đối với người cư sĩ tại gia, tất nhiên cần phải tu tập. Nhưng đối với người một lòng hướng về pháp môn tối thượng, đạt trí tuệ chân chánh ngay trong đời này, hết thảy phiền não ắt tự nhiên tan biến, thì cần chi phải học những pháp môn tiểu thừa? Đáp: đạo rốt ráo tuy không có sự nắm giữ hay buông bỏ, nhưng kẻ mới bước vào ắt cũng có chỗ ưa thích, có chỗ chán ghét. Đại sư Thiên Thai có dạy rằng pháp quán bất tịnh tuy chỉ là pháp môn sơ cơ, nhưng có thể giúp thành tựu sự giác ngộ lớn lao, cũng giống như xác chết trôi trên mặt biển. Nếu noi theo đó có thể vào đến bờ, do nơi pháp quán bất tịnh này mà có thể đạt được trí tuệ thanh tịnh, có thể được sinh về cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu. Người thường tu pháp quán bất tịnh chính là tạo nghiệp thanh tịnh. Thuở xưa, Đức Thế Tôn khi báo trước 7 dấu hiệu diệt mất của chánh pháp về sau này, ở điều thứ 4 nói rằng: đệ tử Phật vào đời mạt pháp sẽ không ưa thích tu tập pháp quán bất tịnh. Theo đó mà xét thì biết rằng, người am hiểu Phật Pháp thâm sâu mới có thể tu tập được Pháp quán bất tịnh này. Trong Kinh Đại Bát Nhã có trình bày chi tiết về hai Pháp quán tử thi và quán xương trắng. Sau đó kết luận rằng, đó là những hình tướng của Bồ Tát Đại Thừa. Như vậy, sao có thể cho rằng Pháp quán... Hỏi, giai nhân tuyệt sắc ở thế gian so với xác chết trương sình thối rữa là hai hình tướng khác biệt hẳn nhau, sao có thể đồng thời quán tưởng cả hai? Đáp, hình tướng tuy có sự khác biệt giả tạm, nhưng thật ra chẳng phải hai thực thể khác nhau. Như người đột tử trong mùa hạ, khí trời nóng bức, thì chỉ qua một đêm đã nghe bốc mùi hôi thối. Để qua 3-4 ngày thì dòi bọ đã xuất hiện trong xác chết. Cho nên, cái dáng vẻ mềm mại uyển chuyển xinh đẹp kia bất quá chỉ là hình tướng giả tạm, nhìn thấy trước mắt mà thôi. Hỏi, thân thể bằng xương thịt này là ô uế, không cần phải nói nữa. Nhưng nói rằng trong thân thể này có đến 84,000 loại trùng, tôi thật không tin được. Đáp, Đức Phật quán chiếu thấy trong một bát nước có đến 84,000 con vi trùng. Chỉ một bát nước mà như thế, huống chi là trong thân thể bằng xương thịt ô uế này. Nếu nói rằng cơ thể người đang sống không thể sinh trùng, vậy như ghẻ lở ung nhọt, rận, rẹp, bọ chét, cắn hút vào cơ thể người sống, chẳng phải là trùng đó sao? Hỏi, trong phần phương pháp tu tập có đề cập phân ra từng đối tượng như ứng xử khi làm quan, ứng xử trong gia đình, vân vân. Qua đó nói đến đủ các vấn đề như sắp xếp việc nhà, trị an xã hội. Khi mang ra áp dụng, về mặt tổng quát thì như thế là được rồi. Nhưng về chi tiết, nếu có những điều không thực sự thích hợp thì sao? Đáp, ở cuối từng mục đều có nói, phần lớn nói về vấn đề này hoặc vấn đề kia. Nhưng không có chỗ nào nói tất cả chỉ nói riêng về vấn đề này hoặc vấn đề kia. Cho nên khi áp dụng, phải tự mình xem xét vấn đề nào là thích hợp. Huống chi, người xưa khi phân chia các chương sách theo ý nghĩa chính, cũng chỉ luận phần tổng quát mà thôi. Như Tăng Tử giảng giải sách Đại Học, trong chương giải thích về thành ý mà chỉ nói tâm hồn rộng mở, thân thể được thư thái, không ngại chuyện lẫn lộn giữa thân và tâm. Còn giải thích về đổi mới dân sinh thì nói, mỗi ngày đều mới, mà không ngại có sự khác biệt với đức sáng đã nói trước đó. Nếu cứ muốn cân nhắc chia chẻ quá chi ly, ắt sự nhận hiểu sẽ bị sai lệch. Hỏi, toàn bộ phần phương pháp tu tập chỉ cần dùng hai khái niệm công đức và tội lỗi là có thể bao quát được hết. Vì sao không phân chia theo cách đó? Như sự việc này có công đức này, sự việc kia gây tội lỗi kia, vân vân, để người xem có thể nhận biết rõ ràng mà tu tập hay ngăn tránh. Đáp, công đức hay tội lỗi cũng đều do tâm thức tạo ra. Cùng một việc thiện, nếu phát tâm rộng lớn thì được công đức lớn lao, phát tâm hẹp hòi thì được công đức nhỏ nhoi. Cùng một việc ác, nếu thực hiện với tâm luyến ái nặng nề, ắt gây nên tội lỗi nặng nề. Nếu thực hiện với tâm luyến ái nhẹ, ắt tội lỗi cũng nhẹ. Ví như chư thiên cùng sử dụng một loại đồ chứa, nhưng tùy theo tâm lượng mà thức ăn trong đó có sự khác biệt tinh sạch hoặc thô trược khác nhau. Lại ví như ba con thú cùng lội qua một dòng sông. Mỗi con đều cảm thấy dòng sông ấy sâu cạn khác nhau. Như vậy làm sao có thể đánh đồng tất cả mà đoán định chuyện công đức hay tội lỗi? Hỏi, trong hàng tỳ kheo ni cũng có chuyện cá rồng lẫn lộn. Nghĩa là trong đó cũng có những người phụ nữ dâm đảng, giả dạng ni cô, dụ dỗ dẫn dắt những người con gái nhà lành đi vào đường tà ác. Nhưng khi nói về phương pháp ứng xử trong gia đình, phần thứ nhất nêu việc ngăn dứt mọi điều kiện dẫn đến tà dâm, vì sao không thấy đề cập đến đối tượng này? Đáp trinh tiết, dù muốn dụ dỗ họ cũng không thể được. Nếu là người có thể dụ dỗ, thì những kẻ dụ dỗ đâu chỉ riêng hạng Nico giả danh. Nếu trong số hàng ngàn Nico mới thấy có một phụ nữ dâm đảng giả dạng, mà vì thế lại muốn xa lánh Phật Pháp, khinh chê người xuất gia, thì có khác nào thấy một căn nhà bị cháy, liền ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ không được thổi lửa nấu cơm? Như vậy là sáng suốt hay không sáng suốt? Hỏi, người phụ nữ đến chùa lễ Phật dâng hương, đa phần thường bị những kẻ thô lỗ háo sắc để mắt trêu chọc. Nếu cấm không cho phụ nữ đến chùa, đó mới là cách răn dạy chính đáng. Sao trong phần răn dạy người trong nhà lại bỏ sót không đưa vào điều này? Đáp, người phụ nữ nếu có tính tâm hiền thiện, dù ở trong nhà cũng có thể lễ Phật dâng hương. Nếu dễ vui mà thường đi ra bên ngoài, tất nhiên là không nên. Tuy nhiên, trước khi nói đến việc có nên đến chùa hay không, cũng phải xét đến tuổi tác, xét đến địa điểm gần xa, xét đến phẩm cách của con người. Nếu người phụ nữ trong gia đình thành tâm tin Phật, có thể giữ theo đủ 15 điều đã nói trong phần răn dạy người trong nhà, ắt có thể tùy hoàn cảnh, tùy nơi mà ứng xử đoan trang nghiêm chính, làm sao có thể phát sinh những chuyện trái lễ nghĩa. Nếu như đưa vào đây sự cấm đoán chung chung, không cho phụ nữ đến chùa, thì có khác nào dùng lửa dữ cùng lúc thiêu đốt cả ngọc quý với đá tạp, khiến cho người phụ nữ cho đến lúc già chết cũng không có cơ hội nhận được sự giáo hóa của Phật Pháp, không nhận được những lợi ích lớn lao từ pháp môn cam lộ của Phật Pháp. Nếu người chủ gia đình mà làm như thế, nhất định đời sau sẽ phải chịu báo ứng sinh làm thân nữ.